Phước cho người nào không đi theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng, nhưng vui thích trong thánh luật của Chúa, ngày và đêm tuy gọn thánh luật ấy. Câu gốc của chúng ta trong sách Thánh Thi đoạn 1 câu 6, xin mời hội thánh chúng ta cùng đọc chung. Vì Chúa biết đường lối người công chính, nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt tận. Thì giờ này con xin phép được mời mục sư.
Chúc mừng năm mới toàn thể quý vị. Năm mới quý vị có cái gì mới chưa? Tôi không có cái gì mới hết, nhưng mà tôi có lòng mới. Mình xin Đinh Dậu, có ai ở đây tuổi con gà không? Chúng ta có anh Quý với kia tuổi con gà, vậy là chúng ta có được một con gà trống. Có thể được một con gà mái nữa. Chúng ta có một vài con gà ở tại đây. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không quan tâm tới chuyện là chúng ta tuổi con gì, nhưng mà năm nay năm gà cho nên mình cũng nói một tí về con gà. Năm ngoái là năm khỉ, tôi có nói với quý vị về con khỉ, và năm nay là năm gà, tôi xin được nói chuyện một tí về con gà. Có một người nọ đem một bài gà mái đi ra chợ bán, và trong tay của anh thì ôm một con gà trống. Khi đi ra chợ thì người qua lại mua gà, và có một người hỏi anh chứ con gà trống này bán bao nhiêu. Anh ấy con gà trống này không có bán. Ủa anh không bán chứ anh đem ra chợ anh chi vậy? Là tại vì mấy con gà mái này nó không chịu ra chợ, cho nên tôi phải cầm con gà trống để cho mấy con gà mái đi theo ra chợ. Thưa quý vị, người ta nói rằng tuổi con gà là cái tuổi mà nó có nhiều cái chuyện vui, cho nên người tuổi con gà đó thì vui tính. Tôi không biết cái chuyện đó nó có thật hay không, nhưng mà hôm nay tôi muốn nói với quý vị một điều, đó là phước thật. Ở trong thế gian này thì ai cũng mơ để có phước hết, phải không? Nhưng mà làm sao để có phước thật? Như thế nào được gọi là phước? Có những người thì nói rằng nếu người ta sinh con gái mà mình sinh con trai tức là mình phước. Người ta nhà thì thấp bé nhưng mà mình có nhà lầu cho nên mình có phước. Người ta không có công ăn việc làm mà bây giờ mình lại được một việc làm có lương cao cho nên mình được phước. Quan điểm của trần gian này tức là hễ tôi có cái gì mà những người khác không có thì đối với tôi cái đó gọi là phước. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với quý vị một cái được gọi là phước thật. Để có thể hiểu được điều này thì tôi muốn nói về cái tập tục của người Việt Nam. Có lẽ những người ngoại quốc ở tại đây thì không có biết tập tục của người Việt Nam, các ông bà chúng tôi hồi xưa. Nhưng mà ngày xưa đó thì cứ vào trong những cái dịp Tết đầu năm như vậy, người Việt chúng tôi chưa có cái niềm tin nơi Chúa, cho nên người ta cúng thờ ông bà. Và cứ mỗi dịp ngày đầu năm như vậy thì người ta làm thịt gà để người ta cúng. Nhưng mà đặc biệt trong những con gà để làm thịt phải có con gà trống. Không thể nào không có con gà trống. Tại sao? Vì cái quan điểm của người xưa nói rằng con gà trống nó gáy. Và khi nó gáy thì nó sẽ đánh thức ông mặt trời dậy. Bởi vì cái đêm 30 tức là cái đêm giao thừa đó là cái đêm mà tối mù mịt. Tôi không biết là thật sự đêm giao thừa nó có tối mù mịt hay không. Nhưng mà cái quan điểm của mình là đêm 30 là cái đêm tối nhất trong năm. Và có lẽ tại cái ông mặt trời ông đi ngủ sâu quá đi, cho nên nhà bảo nhà, người bảo người, hãy cúng một con gà trống để kêu ông mặt trời dậy soi sáng cho ngày mai là ngày mùng 1 và rồi soi sáng cho cả năm nữa. Tôi không hiểu từ đâu có cái tập tục đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu ngày xưa ông bà của chúng ta hiểu được những cái lý thuyết khoa học như ngày hôm nay, có nghĩa rằng là trái đất của chúng ta xoay quanh cái mặt trời ở trong một quỹ đạo cố định, phải không? Và cái việc này nó là một định luật của đấng sáng tạo tạo ra nó. Ngày nào trái đất cũng phải xoay quanh bản thân mình một vòng, và một năm thì phải xoay quanh mặt trời một vòng. Cái chuyện đó nó là chuyện cố định. Và nếu như vậy thì có ngày nào trái đất không xoay đâu. Mà nếu ngày nào trái đất cũng xoay thì có nghĩa là ngày đó mặt trời vẫn cứ mọc, phải không? Và như vậy thì đâu có cần cúng gà, mặt trời cũng lên vậy. Cho dù đêm trước mình có cảm nghĩ rằng là đêm tối đến bao nhiêu, nhưng mà quy luật của tạo hóa sáng tạo là trái đất tự xoay chung quanh nó, và nó phải xoay quanh mặt trời một năm một vòng. Sau khi Đức Chúa Trời đã hình phạt thế giới này trong tội lỗi thì Ngài đã cứu một gia đình, đó là gia đình của ông Noe. Gia đình đó gồm có 3 con trai, 3 con gái và 2 vợ chồng là 8 người, tất cả đều cứu ra khỏi nạn hồng thủy. Và gia đình đó là số người còn sống sót sau khi Thượng Đế đã hủy diệt cái thế giới tội lỗi này. Và dân tộc nào thì cũng có một cái câu chuyện tương tự về cái chuyện nước luộc. Ví dụ như người Việt Nam chúng ta thì có cái câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh chẳng hạn. Những dân tộc đều có một cái câu chuyện nào đó về nước luộc, một huyền thoại, một câu chuyện kể để biết rằng ngày xưa có một vị tổ phụ nào đó đã sống sót trong cái cơn nước luộc đó, và đó là tổ phụ của mình. Mà thưa quý vị, thật sự theo lời Thánh Kinh mô tả cho chúng ta biết rằng chỉ có một gia đình được cứu thoát, và gia đình đó là gia đình của Noe, gồm có 8 người. Và khi gia đình đã được thoát ra khỏi cơn nước luộc bởi một chiếc tàu mà Đức Chúa Trời bảo họ đóng, và những loài thú vật được đem vào đó để duy trì sự sống đó, thì khi ra khỏi rồi, Đức Chúa Trời phán như thế này: một khi quả đất còn thì mùa gieo và mùa gặt, thời tiết lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Ngày nào quả đất còn thì có nghĩa rằng mùa đông và mùa hạ, ngày và đêm sẽ vẫn cứ còn. Như vậy nó nằm trong quy luật của tạo hóa. Chúng ta không cần cúng gà thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, phải không? Bởi vì đó là chân lý, bởi vì đó là điều Đức Chúa Trời nói. Nhưng có một thứ chân lý Đức Chúa Trời nói với tôi và các ông bạn cho em, đó là một cái thứ phước thật. Nó không phải chỉ là phước ở một lĩnh vực nào đó, không phải chỉ là phước cho một điều mơ ước nào đó, mà là phước cho cả cuộc đời của chúng ta. Và phước đó được ghi lại ở trong thánh thi mà chúng ta đọc. Năm nay năm con gà, chúng ta có những cái nét đẹp về những con gà. Người ta nói rằng là con gà nó khác hơn những con vật khác trong 12 con giáp, nó có những cái nét đẹp. Cái nét đẹp thứ nhất là con gà trống nào thì nó cũng có cái màu ở trên đầu của nó, rồi cái mầm ở bên dưới này, và nó có một bộ lông rất là đẹp. Cho nên đối với người Trung Quốc đó thì người ta nói là nhìn vào con gà thì mình thấy cái nét văn, giống như là quan văn vậy đó, bởi vì cái bộ áo ở phía bên ngoài của nó như vậy đó. Con gà trống nào thì nó cũng có cái cửa ở dưới chân của nó, con nào thì cũng có dáng đi hùng dũng lắm, cho nên nó có cái tướng của một con nhà võ. Rồi con gà trống nó cũng có cái nét dũng, nghĩa là hai con gà trống mà nó gặp nhau là bất kể lớn hay nhỏ nhào vô đá tố bụi, phải không? Cho nên trong con gà nó có cái nét dũng, có nghĩa là tạo dạng lắm, là oai hùng lắm. Rồi trong con gà trống nào thì nó cũng có cái nét của cái chữ nhân. Nhân ở đây tức là hiền lành, là tử tế, là yêu thương. Con gà trống đặc biệt mà nó thấy đồ ăn cái là bắt đầu nó kêu mấy gà mái tới, gà lăng lắm, kêu mấy gà mái tới rồi bu vào ăn, chứ nó không có dần ăn một mình. Đôi khi thì cũng có những con gà trống nó dần ăn một mình, nhưng mà thường thì quý vị thấy trên sân gà ấy, con gà trống mà nó khám phá là có một cái ổ mối, một cái tổ kiến, hay là có một vài con trùng nào đó là bắt đầu nó kêu mấy con gà, hay là đám gà mái chạy tới, đám gà con chạy tới. Cho nên cái tinh thần của gà nó diễn tả lên được cái nét nhân ở trong đó, tức là cái lòng tốt. Và cái tính thứ năm ở trong loài gà đó là chữ tín. Con gà trống nào thì đúng 5 giờ sáng thì nó cũng sẽ gáy gà. Trời mưa hay trời nắng, ông mặt trời có ngủ trễ hay không, mặc kệ ổng, phải không? Tới giờ của nó là nó gáy. Vì vậy ở trong con gà có những cái nét đẹp đó là văn, là võ, là dũng, là nhân, là tín. Và tôi muốn dùng 5 cái hình ảnh này để tâm tình với quý vị ở trong năm gà năm nay của chúng ta, dựa trên 2 câu kinh thánh. Trong 2 câu kinh thánh hồi nãy chúng ta đọc đó, nói với chúng ta một điều là phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng, nhưng vui thích trong thánh luật của Chúa, ngày đêm suy gẫm thánh luật ấy. Thưa quý vị, đây là phước thật. Đây là cái phương pháp để quý vị có được phước. Phước thật nghĩa là gì? Nghĩa là trong thế gian này quý vị tìm được một điều gì đó thì cái đó được gọi là phước. Nhưng trong niềm tin nơi Chúa Cơ Đốc thì người nào có Chúa thì người đó sẽ được phước. Bởi vì khi một người có Chúa thì giống như người đó có được tất cả. Khi một người tìm ở trong trần gian này một cái phước gì đó thì giống như người đó được một cái gì đó thôi, rồi phải đóng cái tủ lại. Nhưng mà một người có Chúa đó thì giống như là đưa cái chìa khóa cho người đó. Người đó có thể mở ra lúc nào cũng được và lấy lúc nào cũng được. Cái sự khác biệt giữa phước và phước thật nó là như vậy. Phước trong cái nhìn của thế gian một cách bình thường là chúng ta được một cái gì. Nhưng phước thật ở trong thánh kinh của đấng đã sáng tạo là người là ai có thượng đế là đấng sáng tạo ra là người, thì người đó sẽ có phước trọn đời. Đây là cái phước mà thánh kinh nói. Người ấy sẽ như cây trồng ở bên dòng nước, xanh hoa quả đúng theo mùa, lá không tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thành vượng. Cái hình ảnh cái cây được đưa ra ở tại đây, cái lý do mà nó có thể thành vượng, cái lý do mà nó có thể không tàn héo, cái lý do mà trái có thể sinh hoa quả đúng mùa là tại vì nó trồng gần dòng nước. Cây nào thì cũng được, nhưng mà nếu nó trồng gần dòng nước thì nó sẽ có được cái điều đó. Người nào thì cũng được, người nào sống gần với đấng đã sáng tạo thì người đó sẽ được phước thật. Như vậy phước thật của chúng ta trong năm cái đức tính của con gà mà tôi muốn tâm tình với quý vị, điều đầu tiên đó là rằng cái bộ vỏ ở phía bên ngoài. Câu 1 nói với chúng ta là phước cho người nào không đi theo mưu kế của kẻ ác. Đây là nét văn của người Cơ Đốc. Thánh Kinh nói rằng là ai ở trong đấng Christ thì người đó trở thành một tạo vật mới. Vì một con người ở trong đấng Christ đã trở thành một tạo vật mới rồi đó, thì người đó sống nó khác đi. Ngày xưa thì tôi thích dài, tôi thích vài, tôi thích vài, mọi thứ là tôi thích. Bây giờ con người đó được thay đổi cái bộ vỏ của mình. Bây giờ là Chúa thích tôi như vậy, Chúa thích tôi như vậy, Chúa thích tôi như vậy. Cái bộ vỏ thay đổi. Ai ở trong đấng Christ thì người đó sẽ trở thành một tạo vật mới. Và ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 thì nói rằng một người Cơ Đốc nhân là một người được Đức Chúa Trời tạo ra để làm cái việc mà Đức Chúa Trời muốn cho người đó làm. Như vậy người Cơ Đốc nhân là một người sống trên đất, hiểu được là tại sao tôi sống, tôi sống cho mục đích nào, tôi sống để làm gì. Nó có một cái ý nghĩa của đời người rõ ràng. Cho nên đời sống của người Cơ Đốc, người nào cũng có cái nét văn ở trong đó. Bởi vì người đó biết mình hiện hữu để làm gì. Có nhiều người sống mà không biết mình sống để làm gì, sống mà không biết ngày mai của mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà đời sống của một người Cơ Đốc thật để được hưởng phước thật, một người có Chúa trong cuộc đời thì họ hiểu rằng họ sống để làm gì, sống với mục đích nào. Cái niềm vui của người đó không phải là tôi có cái gì, nhưng mà đời sống của tôi nó có ý nghĩa, làm cho tôi cảm thấy cái giá trị đời sống mình. Vì vậy đó là cái nét văn ở trong đời sống của một người. Ông Paulo nói rằng tôi sống mà bây giờ không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Thiên Chúa đang sống trong tôi. Thiên Chúa đó là đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thưa quý vị, người Cơ Đốc thật sự đó được phước là một người hiểu rằng tôi đang sống cho đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Có phải một người cha nào đó trong gia đình mà sẵn sàng hy sinh cho vợ và con thì thấy cuộc sống mình ý nghĩa, phải không? Có phải những người mẹ ở trong gia đình đã thấy rằng mình là một người chăm sóc tốt cho chồng và con thì mình cảm thấy cuộc sống mình ý nghĩa, phải không? Không nhất thiết là chúng ta phải làm ông này bà nọ gì hết á, nhưng mà ngay trong cái chỗ đứng của mình, chúng ta sống đúng mục đích thì tự nhiên chúng ta thấy cái giá trị của mình là mình thật ý nghĩa. Vì vậy một con người Cơ Đốc hiện hữu trên đất thấy được cái giá trị của mình sống để làm gì, thì người đó cảm thấy giá trị thật của mình. Và đó là nét văn ở trong đời sống của người Cơ Đốc. Điều thứ hai đó là nét vỏ. Một người không đi theo mưu kế của kẻ ác, tức là người đó có cái nét văn. Nét văn làm cho người đó không có muốn sống phạm tội, không có theo mưu kế của kẻ ác, bởi vì tôi theo mưu kế của đấng đã tạo dựng nên tôi rồi. Nhưng bây giờ người đó có cái nét vỏ, tức là người đó nhất định không đứng ở trong đường tội nhân. Theo mưu kế của cái ác thì cái đó mới còn là cái tư tưởng của tôi, cái sự lựa chọn trong tư tưởng của tôi. Nhưng mà khi tôi nói rằng đứng trong đường tội nhân, có nghĩa là tôi đã thể hiện ra một cái hành động rồi đó. Tôi đã có một cái động tác dừng lại và cái quyết định đó là quyết định của tôi. Vì vậy một người đi theo mưu kế của cái ác là một người phạm tội trong tư tưởng, thì một người đứng trong chỗ tội nhân là một người phạm tội bằng một hành động cụ thể rồi. Người Cơ Đốc có cái nét vỏ bởi vì người đó biết mình đang đứng với ai, biết mình đang đứng ở trong vị trí nào và biết mình sống cho mục đích nào. Một người Cơ Đốc có Chúa thì người đó sẽ sống trung tín với cái mục đích mà Thượng Đế đã lựa chọn cho mình. Và người đó biết nếu mình không làm như vậy, tức là mình đang đứng ở trong cái mảnh đất của tội nhân. Mà đứng trong mảnh đất tội nhân có nghĩa là trở thành kẻ thù với Đấng đã sáng tạo mình. Cái nét vỏ là biết là chỗ nào là chỗ để mình đứng. Và vì vậy người đó được phước thật của Đức Chúa Trời. Cái nét thứ ba của một người Cơ Đốc đó là cái nét dũng, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Đi theo mưu kế của cái ác là phạm tội trong tư tưởng. Đứng trong đường tội nhân là phạm tội bằng hành động. Thì kẻ mà ngồi chung với kẻ nhạo báng là kẻ thua cuộc, kẻ đã đánh mất chính mình rồi. Kẻ đó không còn thuộc về Thiên Chúa nữa. Và bây giờ Thiên Chúa nói rằng một người muốn được phước thật thì đừng đi theo mưu kế của kẻ ác, đứng ở trong đường tội lỗi rồi ngồi chung với những kẻ chống ngược lại với Thượng Đế. Nếu muốn được phước thật thì đừng ở trong vị trí đó. Cái dũng của người Cơ Đốc nó đến từ cái chỗ nhận biết Thiên Chúa là ai. David ngày xưa đó, ông nhỏ bé lắm, nhỏ bé giống như tôi, nhưng mà dám đối diện với một tay khổng lồ Goliath thật là to. Tại sao? Tại có cái dũng. Cái dũng là cái can đảm của ông đó, nó đến từ đâu? Nó không phải đến tại cái tài bắn né, nó không phải đến tại cái tài đánh gươm. Nó đến từ cái chỗ là ông biết Đức Chúa Trời đang ở. Khi ông đến thăm đạo binh của người Israel, ông thấy vua rồi lính ai cũng sợ cái giả khổng lồ. Nói tại sao mình phải sợ? Chúng ta là đạo binh của Đức Chúa Trời mà. Và khi ông xin phép vua, xin cho con đi ra tranh chiến. Ô vua Sô-lơ sợ quá, nói con ơi, con chỉ là đứa con nít miệng còn hôi sữa, đừng có mở cái miệng ra mà nói như vậy. Nhưng mà nó biết rồi, vua ơi, chính tôi sẽ đi ra chiến đấu với nó, bởi vì Đức Chúa Trời ở với tôi. Vì David có cái dũng đó mà dám đối diện trước kẻ thù Goliath. Vậy thưa quý vị, khi ông đến đó, Goliath hỏi chứ, ta có phải là chó đâu mà mày cầm gậy cầm ná theo. Ông nói rằng ta đến với người bằng danh của Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của người Israel. Và ông bắn một viên đá, chỉ một viên thôi, xuyên thấu vào trong trán của Goliath, và tên Goliath ở ngã xuống chết, lấy gươm của nó cắt đầu. Thưa quý vị, cái dũng của David là bởi vì biết Đức Chúa Trời đang ở với mình. Cái dũng của người Cơ Đốc nhân là biết Đức Chúa Trời đang ở cùng với mình. Bởi cái dũng đó mà Đức Chúa Giê-xu dám bước lên thập tự giá. Bởi cái dũng đó mà Đức Chúa Giê-xu là Trời lại để cho con người này xét tội Ngài. Bởi cái dũng đó mà Chúa Giê-xu là một đấng thánh khiết mà Ngài dám mang tất cả tội lỗi của nhân loại. Bởi cái dũng đó mà những người Cơ Đốc nhân bằng lòng vì cái đức tin của mình ở Thiên Chúa, có những người đã trả giá bằng bị gia đình từ bỏ, bằng bị bạn bè khinh chê, và có những người trả giá bằng chính cả sự sống của mình. Đó có phải là dũng không quý vị? Đó là sự can đảm thật. Những người can đảm thật bởi vì họ biết là mình đang đứng ở trong đội binh của Đức Chúa Trời. Cho nên người nào đứng trong đội binh của Đức Chúa Trời thì người đó có phước thật của Chúa. Cái nét thứ đó là nét nhân. Nét nhân của những con gà trống đó là nó có được mồi thì nó chia sẻ với những con gà khác. Nét nhân của người Cơ Đốc ở đây là người đó lấy làm vui thích thánh luật của Chúa. Thánh luật của Chúa được ghi lại ở trong Nguyễn Thánh Kinh này. Và hầu như người Cơ Đốc nào mà thật sự tin Chúa đó thì cũng có một quyển thánh kinh này. Mà nếu quý vị mở cái quyển thánh kinh của những người mà vui thích về lời của Đức Chúa Trời, quý vị thấy, ủa sao cái quyển này nó gạch chỗ này, nó ghi chỗ kia, nó chép chỗ nọ. Tại vì họ yêu thích cái quyển sách này. Họ cứ tìm tòi cái ý nghĩa ở trong quyển sách này. Bởi vì họ thấy cái ý nghĩa của quyển sách này đem lại giá trị cho cuộc đời của họ. Nếu không yêu lời của Chúa và không yêu Chúa thì sẽ không có người Cơ Đốc nhân nào thèm cái quyển sách này cả. Nhưng tại vì lòng yêu Chúa và lòng yêu thích lời của Đức Chúa Trời mà những người Cơ Đốc cứ để thì giờ để tìm hiểu ý nghĩa của những lời này. Và thưa quý vị, khi tìm hiểu ý nghĩa của lời này, những người Cơ Đốc có được phước thật. Chúa muốn nói rằng là nếu một người từng làm những điều này và làm những điều này Đừng làm những điều này là những cái lời nói trước trong con mục. Đừng theo con đường của kẻ dữ, đừng đứng ở trong đường tội nhân, đừng ngồi chung với kẻ nghèo bán. Nhưng mà làm điều này có nghĩa là vui thích về lời Chúa, rồi suy gẫm luật pháp ấy ngày về đêm. Nó hai cái đó nó bổ sung cho nhau. Không làm cái này nhưng phải làm cái này. Nếu chỉ dừng lại ở chỗ không làm cái này thôi đó, chưa có đủ phước thật. Nếu làm điều này mà không từ bỏ cái phía bên này đó, chúng ta sẽ không làm được. Cho nên người Cơ Đốc là người phải không làm những điều này, nhưng mà phải làm những điều này, thì người đó mới có phước thật. Và khi làm những điều mà Chúa nói rằng là yêu thích về lời của Đức Chúa Trời đó, thì người đó có một cái tình yêu. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu khi Ngài sống lại, Ngài nói chuyện với một người, cái người mà ngày trước Ngài đã hy vọng từ nơi người này đã là người tín cẩn nhất của mình. Cái người mà Ngài trao tất cả tâm tình của mình cho người đó, hy vọng rằng khi mà Ngài rời khỏi đất này rồi đó, người đó sẽ kết tục cái sự nghiệp của mình. Người đó là Pierre. Nhưng ngày cuối cùng của Chúa Giê-xu còn sống trên đất đó, thì người đó đã chối Chúa ba lần. Và khi Chúa sống lại đó, Chúa phải gặp riêng con người đó để hỏi Pierre đó một điều thôi: con có yêu ta không? Có một câu hỏi thôi quý vị. Chúa không cần biết những điều khác, Chúa chỉ hỏi một câu hỏi thôi: con có yêu ta không? Tại sao? Tại sao phải là tình yêu? Bởi vì tình yêu nó sẽ thúc đẩy để làm tất cả. Không có tình yêu sẽ không làm được. Ông Pierre là một người nhiệt tình, làm nhiệt tình đó không có tình yêu cũng vô nghĩa. Ông là một người có nhiều kinh nghiệm trưởng thành, kinh nghiệm và trưởng thành đó không có tình yêu thì cũng là đồ vỏ. Nhưng khi có tình yêu thì sao? Tình yêu đã thôi thúc Pierre đó dám làm cái công việc Chúa sai cho ông làm. Ông Pierre đã hầu việc Chúa cho đến cái thời điểm cuối cùng đó, thì người La Mã đã xử tội ông bằng cái hình phạt đóng đinh giống như họ đã đóng đinh thầy của Pierre là Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Những cái lúc mà ông bị đóng đinh đó, thì theo các sách vở truyền thuyết ghi lại, ông Pierre ông nói rằng: tôi không có xứng đáng như Chúa Giê-xu của tôi. Ông chấp nhận cái hình phạt chịu đóng đinh, nhưng ông xin người ta đóng đinh ngược đầu xuống dưới đất. Bởi vì ông nói rằng tôi không có xứng đáng giống như thầy. Từ những ngày trước, một Pierre được Chúa tin cậy, được Chúa gửi gắm cái trách nhiệm, được Chúa đặt hy vọng vào, thì Pierre đó chối Chúa. Nhưng khi Pierre đã xác định được cái động cơ thật mà bây giờ ta muốn ở trong con là yêu, chỉ có yêu ta thì con mới làm được thôi. Và Pierre xác định: thưa Chúa, con yêu Chúa. Thì Pierre đã làm thành cái mục đích của mình. Và quý vị suy nghĩ thì ngày hôm nay có tên tuổi của ai có thể tồn tại lâu như tên tuổi của Pierre không? Có lẽ bây giờ chúng ta cũng còn nghe loáng thoáng tên tuổi của một Bonaparte của người Pháp. Và có lẽ chúng ta cũng còn nghe nhắc lại đâu đó tên tuổi của Tổng thống Barack Obama. Nhưng khoảng chừng 5 năm sau nữa ai còn nhắc đến? Có lẽ chẳng ai nhắc đến. Nhưng mà cái tên Pierre thì người ta nhắc đến hàng ngày, phải không? Nhiều người vẫn cứ nhắc đến cái tên Pierre đó hoài, phải không? Tại sao? Tại vì con người này đã chọn Chúa. Con người này đã có cái chìa khóa của phước thật. Vì vậy tên Pierre đó vẫn cứ sáng chói từ 2000 năm nay rồi, phải không? Mà còn sáng chói mãi luôn cho đến cõi vĩnh hằng. Người nào được Chúa thì sẽ được phước là như vậy. Và cái nét thứ năm của con gà mà chúng ta phải học đòi đó là chữ tín. Con gà trống nào thì buổi sáng nó cũng phải gáy, bất kể trời mưa hay trời nắng, bất kể thời tiết ngày hôm đó là mây mù hay là trời rạng, thì con gà trống nào nó cũng phải gáy đi. Và chúng ta học loài ở trong cái đức tính chữ tín của người Cơ Đốc đó là gì? Người đó chẳng những vui thích thánh luật của Chúa, nhưng mà phải suy gẫm thánh luật đó ngày và đêm. Không phải lâu lâu mở ra một lần, không phải lâu lâu đến nhà thờ một lần, nhưng mà người đó lắng nghe và suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm một cách trung tín, giống như con gà trống nó cứ cất tiếng gáy của nó mỗi buổi sáng cho dù thời tiết ở bên ngoài là thế nào. Người Cơ Đốc là người sẽ giữ năm cái nét đẹp này. Vâng, đó là con người mới mà Đức Chúa Trời đã mặc vào trong đời sống. Võ đó là sự trang bị từ bên trong lòng của mình, cái bản chất thánh khiết mà làm cho mình cảm thấy sợ tội và không muốn đứng chung với tội. Dũng đó là chúng ta không sợ hãi khi chúng ta công bố đức tin của mình, sống cho Chúa Giê-xu và sẵn sàng trả giá bởi vì tôi biết Chúa là ai. Nhân bởi vì chúng ta yêu Chúa, yêu lời Chúa, và tôi bảo đảm người nào đã yêu Chúa và yêu lời Chúa thì yêu luôn tất cả những con người xung quanh họ, không thể khác hơn được. Và thứ năm, tín. Hãy kiên trì mỗi ngày suy gẫm lời đó ngày và đêm. Thánh Kinh nói rằng vì Đức Giê-hô-va biết đường của người công chính, có nghĩa là Đức Giê-hô-va biết cái kết quả của cái người giữ cái điều này đó. Và thưa quý vị, đó là phước thật. Tôi muốn gửi đến quý vị cái chìa khóa để trong năm Đinh Dậu này, mỗi một người trong chúng ta hãy dùng chìa khóa đó để mở những nguồn phước Đức Chúa Trời muốn đãi ngộ trên quý vị. Nguyện Chúa ban ơn trên tất cả quý vị trong năm Đinh Dậu này. Xin cảm ơn quý vị.